Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 138, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giảo duyệt Minh Tiến Huệ Trang Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn, trang 299. Hữu Tịnh Danh Phật Đạo Phẩm Phân, Vô Lậu Pháp Lâm Thụ, Giác Ý Tịnh Diệu Hoa, Giải Thoát Trí Huệ Quả, Giai Căn Bổn Ư Tâm Địa, Nhi Phát Sanh Vô Tận Giả Giả. Đây là đại sư trích dẫn mấy câu kinh văn trong kinh Duy Ma Cật nhằm giải thích thâm ý của đoạn này. Đối với các cây báo, lan can, lưới mành trong thế giới Cực Lạc, từ kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh cho đến trong nhiều kinh điển nói về cảnh giới Tây Phương, Đức Phật luôn dạy chúng ta, hết thảy chúng sanh đã sanh về thế giới Tây Phương, hễ trông thấy hoặc ngửi mùi hoặc nếm hương vị của quả, hạt, đều có thể khiến cho sáu căn của chúng ta thanh tịnh. Đấy cũng chính là minh tâm kiến tánh, như nhà thiền đã nói, đều có thể đạt tới mục tiêu như vậy. Do thế giới Tây Phương là pháp giới xứng tánh, toàn thể đều do Di Đà tánh đức lưu lộ. Đoạn kinh này của kinh Tịnh Danh cũng chẳng ra ngoài lệ đó. Vô lậu pháp lâm thụ. Vô lậu là xứng tánh. Chỉ riêng tánh đức mới là vô lậu chân thật. Thụ có hai ý nghĩa. Một, ý nghĩa là bao trùm. Đặc biệt lúc tiết hè mặt trời rất chói chang, ai nấy đều thích ngồi hóng mát dưới bóng cây. Đó là một dụng ý. Trong sự biểu thị pháp, trí huệ đức năng của Như Lai có thể che rợp hết thảy chúng sanh. Ý nghĩa thứ hai là thanh lương, đặc biệt là cây báo. Giác ý tịnh diệu hoa. Trong Phật Pháp, hoa tượng trưng nhân hạnh. Cây cối luôn đơm hoa trước, kết quả sau. Vì vậy, hoa tượng trưng cho sự tu nhân của Bồ Tát. Sáu trần trong thế giới Tây Phương đều thuyết pháp. Trên thực tế, thế giới này của chúng ta có khi nào chẳng phải là sáu trần thuyết pháp. Bất quá bọn chúng sanh chúng ta đang thuộc địa vị mê muội, nên sáu trần thuyết pháp chúng ta chẳng dễ gì cảm nhận. Nhưng trong thế giới Tây Phương cảm nhận đặc biệt dễ dàng. Người bên ấy phiền não nhẹ, trí huệ mạnh mẽ. Trong thế gian này của chúng ta trông thấy các thứ trần thiết cúng dường trong tự viện, giảng đường. Bèn biết chúng nhằm biểu thị pháp. Sau khi rời khỏi giảng đường, chúng ta quên sạch các ý nghĩa biểu thị pháp. Đó là sai lầm. Vì vậy, đạo nghiệp của chúng ta rất dễ thoái chuyển. Rời khỏi giảng đường, rời khỏi tự viện, bèn chẳng còn Phật pháp nữa, quên sạch sành ranh. Như vậy thì phải làm sao để sau khi rời khỏi tự viện, giảng đường, vẫn có thể gìn giữ? Công phu của quý vị sẽ miên mật không ngừng. Đó là cảnh giới vô cùng tốt đẹp. Thí dụ như trong Phật đường cúng dường hoa. Hoa biểu thị lục độ nơi nhân hạnh. Bất cứ chỗ nào chúng ta trông thấy hoa, phải nghĩ đến ý nghĩa này. Công phu sẽ chẳng gián đoạn. Quý vị thấy hoa ngoài đồng, thậm chí các thứ hoa giả được lưu hành trong hiện thời. Hoa vải, hoa vẽ, hoa thêu hoặc in trên quần áo. Chỉ cần thấy hoa, bèn nghĩ tới lục độ vạn hạnh. Há chẳng phải là thế gian này cũng là sáu trần thuyết pháp, giống y hệt ư? Hễ trông thấy, bèn thật sự nghĩ tới Bồ Đề Niết Bàn. Nghĩ chúng ta trong tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vãng sanh là quả báo, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là quả báo vô cùng thù thắng. Nhất định phải hiểu ý nghĩa này. Đối với chữ giác ý, trong đoạn kinh văn này, Cổ Đức giải thích là thất giác chi và tứ như ý túc. Trong 37 đạo phẩm, tứ như ý túc chẳng dễ dàng. Mà có giảng thì cũng chẳng dễ hiểu cho lắm. Trong quá khứ, tôi đã dùng ngôn từ thô thiển, thông tục hơn đôi chút để giải thích. Tôi giải thích nó là tri túc thường lạc, cho mọi người dễ hiểu. Dục như ý túc là đối với dục vọng phải biết vừa đủ. Biết vừa đủ thì mới có thể đạt được thường lạc, tâm an, lý đắc. Định là tâm an. Nếu tâm đã thật sự thanh tịnh thì tâm bèn an. Hết thảy chuyện thế gian và xuất thế gian, quý vị đều hiểu rõ thông đạt. Đó là niệm như ý túc, giải thoát trí huệ quả. Câu này nói đến giải thoát đức và bát nhã đức, nói tới hai thứ ấy. Do vậy ta biết những thứ tinh hoa được nói trong Phật pháp đều lưu lộ từ tâm địa của chính mình. Giai căn bản ư tâm địa đều lưu xuất từ tâm thanh tịnh của chính mình. Nhi phát sanh vô tận giả giả, pháp thế gian và xuất thế gian, y báo và chánh báo, trang nghiêm trong mười pháp giới đều lưu xuất từ nơi đây. Nếu lưu xuất từ chân tâm, từ tâm thanh tịnh, đó chính là cõi nước cực lạc, là y báo và chánh báo trang nghiêm của Phật và Đại Bồ Tát. Nếu lưu xuất từ nhiễm tâm, sẽ giống như thế giới Sa Bà của chúng ta, là nhiễm tịnh đồng cư. Sự thật này đã được giảng rất rõ ràng, rất tỉ mỉ trong Kinh Hoa Nghiêm. Đoạn tiếp theo là phần tổng kết của Liên Trì Đại Sư, cũng là lời cảm thán thật sâu. Nại chi Hà Lan Thuận Hủy Nhi Phủ Cân Nhập, La Võng Đồi Nhi Ấm Phú Sơ, Thượng Khô Tụy Kỳ Căng Chi, Huống Phát Vinh Ư Hoa Quả. Lan Thuận tượng trưng cho ý nghĩa phòng phi chỉ quá, nó ngăn ngừa sự trái phạm. Nói cách khác chính là biểu thị ý nghĩa giới luật. Người không tuân thủ giới, không tuân thủ lễ, không tuân thủ pháp, tức là chẳng có lan thuận biểu thị ý nghĩa này. Đại sư vô cùng cảm thán, cũng là lời lẽ buốt lòng, giống như lan can bị kẻ khác dùng những dụng cụ như rìu phá hoại. Chúng ta hành trì chẳng kiểm điểm, chẳng ước thúc, sẽ dẫn đến thế giới đại loạn. Hiện thời chuyện này được gọi là thoát tự, tức là trật tự xã hội bị trật khớp, là chuyện rất đáng sợ. La Võng Đồi là nói chân tâm của chúng ta vô cùng rộng lớn. Nay chúng ta bị mê mất, ngỡ vọng tâm duyên theo bóng dáng của lục trần là chân tâm. Có thể nói là trong xã hội hiện thời, vô minh và tà kiến đều nghiêm trọng hơn bất cứ thời kỳ nào trong quá khứ. Chuyện này thật giống như chúng ta đã bỏ mất lưới mành. Ấm phú sơ, nghĩa là chẳng có gì để che đậy, chẳng tìm được chốn thanh lương để dùng chân, tỉ dụ ý nghĩa này. Điều này liên quan đến lang thuẫn trong phần trước. Nói cách khác, chẳng có giới thì tâm thanh tịnh cũng chẳng có, định cũng mất luôn. Thường khô tụy kỳ căn chi. Căn là gì? Trong Phật môn thường nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Trong Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, Đức Phật cũng nói, đại bi làm gốc. Ngày nay chúng ta chẳng có tâm đại bi, cũng có thể nói là nhân hạnh từ bi, phương tiện bị mất đi, tự tư tự lợi, bèn thừa thế, dấy lên. Vì thế, ngày nay học Phật, chúng ta phải đặc biệt chú trọng nhân quả, phải tin sâu nhân quả, tin tưởng nhân quả báo ứng. Một hớp uống, một miếng ăn, không gì chẳng định sẵn. Mọi người nếu muốn thật sự có thành tựu trong Phật Pháp, chẳng uổng công học Phật trong đời này, thì quý vị học Phật phải có nền tảng. Quý vị chẳng có nền tảng sẽ chẳng thể thành tựu. Nền tảng là phải đổ công sức. Chẳng dốc công đổ sức, quý vị vĩnh viễn chẳng thể dung bồi căn cội được. Dung bồi căn cội từ chỗ nào? Từ đọc kinh. Đọc kinh phải chọn kinh nào trọng yếu nhất, tức là kinh đối trị phiền não tập khí của chúng ta trong hiện tiền. Ấn Quang Đại Sư trọn đời ấn tống kinh sách ba loại: Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư và Cảm Ứng Thiên được Ngài in nhiều nhất. In tổng cộng đến mấy trăm vạn bộ. Bất cứ kinh sách nào cũng đều chẳng in nhiều bằng ba loại ấy. Nói thật ra, ba loại sách ấy cũng chẳng phải là kinh điển Phật giáo, nhưng chúng là đại căn bản của sự học Phật. Chắc chắn chẳng phải là chúng tôi bảo quý vị hãy lấy những sách ấy đọc một hai lượt, vô dụng. Đọc 10 lần, 8 lần, 100 lần, 200 lần, thưa quý vị, vẫn chẳng có tác dụng gì sao? Phiền não tập khí của chúng ta thâm căn cố đế. Đọc 100-200 lần, chẳng thể quay đầu. Hãy nên đọc theo cách như thế nào? Nhất định là chính mình phải đọc tới 2.000 lần, 3.000 lần, nhất định quý vị sẽ thay đổi. Do vậy, để trừ dẹp phiền não tập khí của chính mình, cần phải dùng tới công phu này. Quý vị chẳng dùng đến công phu này sẽ không được. Phật, Bồ Tát chẳng thể cứu quý vị, chính quý vị tự cứu. Phật, Bồ Tát có thể dạy quý vị phương pháp, sau khi đã dạy phương pháp thì chính mình phải tự cứu, vì sao? Đọc tới 2-3.000 lần, ấn tượng sâu đậm. Hễ khởi tâm động niệm, giáo huấn của thánh nhân bèn lập tức hiện tiền, phát sanh tác dụng. Thật sự sanh khởi tác dụng, phòng phi chỉ quá. Nói cách khác, lan can bảy báo được kiến lập trong tự tánh của quý vị. Lần này chúng tôi biên tập ấn hành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Đây là một nhân duyên hy hữu. Thưa chư vị đồng tu, quý vị phước báo to lớn. Trong lần trước, tôi đã thưa cùng quý vị, từ xưa tới nay, các bậc tổ sư đại đức trong Tịnh Độ Tông rất ít người có thể đọc toàn bộ các kinh luận Tịnh Độ ấy. Chúng tôi đem những kinh luận tu học chủ yếu trong Tịnh Độ Tông in hết vào bộ sách này. Chính phiên bản của kinh Vô Lượng Thọ đều có đầy đủ trong ấy. Đích xác là một nhân duyên hy hữu. Nếu quý vị đọc kinh, hãy chọn lấy một bản trong bộ sách, một thứ là đủ rồi. Cũng là phải niệm 3.000 lần hoặc 5.000 lần mới được, quý vị mới có thể thật sự kiến lập căn bản. Chẳng có công phu cỡ ấy, đời này sẽ chẳng thể thành tựu. Chư vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ điều này. Đọc tụng còn phải có thời gian tánh. Chẳng thể nói, cứ thông thả mà niệm, ta niệm đến già, thời gian hãy còn dài lắm. Thậm chí đã già chết thì đời sau ta bèn niệm tiếp. Nếu nghĩ vậy, cả một đời quý vị chẳng thể thành công. Cổ đức định kỳ hạn cho chúng ta là 5 năm. Trong 5 năm ấy, quý vị nhất định phải làm được. Vì thế, nó có thời gian tánh, ấn định kỳ hạn nhất định để mong chứng nhập. Phương pháp này buộc chúng ta tu giới định huệ. Có thể nói là căn bản giới định huệ. Quý vị chỉ cần thực hiện từ chỗ này chẳng sai sót chút nào. Xưa nay trong ngoài nước, những vị đại đức thật sự thành tựu, có thể nói là đều đi theo đường lối này. Không chỉ là lũ chúng ta sống trên quả địa cầu này, trong thế giới Sa Bà đều đi theo con đường ấy. Nếu quý vị coi lại những gì kinh đã dạy, sẽ thấy hết thảy chư Phật, Bồ Tát trong mười phương thế giới đạt được thành tựu cũng là do đi theo con đường này, chẳng có ngoại lệ. Vì thế, chẳng khởi sự từ con đường này, chúng ta chẳng có cách nào thành tựu. Do vậy, chúng ta mới hiểu sự khẩn yếu của đọc tụng. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là để tu hành. Quý vị thấy kinh đã giảng về trạng huống của người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khéo sao chúng ta vừa đọc kinh Vô Lượng Thọ, thấy kinh nói họ cũng là ngày đêm đọc tụng hoặc không gián đoạn, chẳng ngưng nghỉ. Trong niệm Phật chẳng có phương pháp kỳ lạ nào, mà là một phương pháp bình thường. Thật thà, ngần ấy, chỉ cần làm đúng như vậy. Có thể nói là từ sơ phát tâm mãi cho đến khi thành Phật chẳng thay đổi. Thực hiện phương pháp ấy đến cùng bèn thành công. Giới học, định học, huệ học, vô lậu đều hoàn thành. Nếu quý vị còn mong muốn pháp môn đặc biệt nào khác, hoặc thứ gì rườm rà bày vẽ đặc biệt, thì nói thật thà, quý vị thiếu khuyết thiện căn phước đức, những thứ ấy đều biến thành chướng ngại trên đường Bồ Đề. Do vậy, thật thà đáng quý lắm. Câu này có nghĩa là đã khuyết thiếu, hoặc có thể nói là chẳng có nhân hạnh từ bi phương tiện, mong chi hoa quả tươi tốt. Hoa quả là nói đến thần thông diệu huệ. Làm sao thần thông diệu huệ có thể hiện tiền cho được? Nhiên nhi giác lâm như cố, đạo chủng phi giao. Hai câu này là lời chuyển cơ. Trong phần trước là lời đại sư hết sức cảm thán, khuyên lên, khích lệ chúng ta. Giác lâm như cố, đạo chủng phi giao, có nghĩa là chân như bổn tánh vẫn hiện diện như cũ, trọn chẳng mất đi. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc nỗ lực tu trì thì vẫn còn kịp. Đó chính là ý nghĩa được bao hàm trong hai câu này. Phật môn thường nói hồi đầu thị ngạn. Quay đầu từ chỗ nào? Từ những thứ tạp tu trước kia, quay về chuyên tu. Từ những phương pháp sai lầm trước kia, quay về phương pháp chánh xác. Đó là quay đầu. Ví như tôi dạy quý vị phương pháp này, quý vị thật sự bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều lấy liễu phàm tứ huấn, hoặc cảm ứng thiên, hoặc văn xương đế quân âm chất văn, loại nào cũng đều được. Trong ba loại sách này, liễu phàm tứ huấn dài hơn một chút, cảm ứng thiên và âm chất văn đều chẳng dài. Cảm ứng thiên hơn 1.000 chữ, đại khái âm chất văn chỉ có 500-600 chữ. Hằng ngày trong khóa tụng sáng tối, quý vị có thể niệm nó thêm một biến, chẳng gián đoạn. Coi nó như giới luật, đương nhiên quý vị niệm càng nhiều càng hay. Tôi nghe nói hiện thời có không ít các đồng tu lái taxi. Chúng ta chớ nên coi thường họ. Những người ấy đều là Bồ Tát. Nếu quý vị thâu âm các bài giảng cảm ứng thiên hoặc âm chất văn vào băng cassette để họ mở lên trong khi lái taxi, hành khách ngồi trong xe có thể nghe thấy. Những câu ấy đều khuyên họ hồi đầu thị ngạn, còn hiệu quả hơn nghe kinh. Kinh tuy hay, nhưng chẳng thể dùng trong những trường hợp cấp bách. Những sách ấy thích hợp trong tình thế cấp bách, vì hiện từ giới luật. Kinh Vô Lượng Thọ hay lắm. Trên xe, quý vị nên có các băng thâu âm Kinh Vô Lượng Thọ, cảm ứng thiên, âm chất văn và liễu phàm tứ huấn. Còn có Tịnh Tu Tiệp Yếu, cũng hết sức hay. quý vị lái xe kiếm sống bên ngoài chính là hành Bồ Tát Đạo. Phổ độ chúng sanh, trong khi đó, vô cùng trọng yếu. Số lượt tụng niệm của các sách ấy và các kinh tịnh độ phải nhiều. Không nhiều sẽ chẳng thể quay đầu. Kinh điển hãy đọc một thứ, kinh bậc nhất, trọng yếu nhất trong tịnh độ tông là kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta dùng bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư có thể trong vòng 5 năm niệm bản kinh ấy tối thiểu 3.000 lần. Thì Phật Pháp của chúng ta sẽ thật sự có nền tảng. Nền tảng Phật Pháp được kiến lập ở chỗ này. Hiện thời nói thật thà, tại Đài Loan, Phật giáo được hoằng dương 40 năm. Mở ra rất nhiều Phật học viện, nhưng chẳng đào tạo được một học sinh nào. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chẳng dung bồi căn bản. Đều là bèo trôi bồng bềnh trên mặt nước, chẳng có rễ. Trước kia Pháp Sư Diễn Bồi rất cảm thán bảo tôi: "Thầy coi đó, những Pháp Sư giảng kinh ở Đài Loan, vị nào xuất thân từ Phật học viện?" Nghĩ lại chẳng có một ai. Thầy đều xuất thân từ giảng tiểu tòa. Bản thân Pháp Sư Diễn Bồi cũng xuất thân từ giảng tiểu tòa. Tiểu tòa chính là phước giảng. Lúc nhỏ Ngài làm tiểu sa di theo hầu Pháp Sư Đế Nhàn. Ngài được Pháp Sư Đế Nhàn đặt vững nền tảng. Sau khi Pháp Sư Đế Nhàn giảng kinh xong, đến hôm sau, sư phải phước giảng, học thành công là nhờ như vậy. Bản thân tôi học Phật Pháp cũng xuất thân từ tiểu giảng tòa. Tôi học kinh với thầy Lý Bỉnh Nam tại Đài Trung, cũng là mỗi tuần giảng một lần, lặp lại lời giảng của thầy một lượt. Quý vị theo thầy, đối với những kinh thầy đã giảng, tối thiểu quý vị có thể phước giảng một bộ kinh. Đây là cách dạy học xưa cũ thuở trước, chẳng giống như cách dạy học hiện thời. Giảng một môn học trong một tiếng đồng hồ, giờ kế tiếp bèn đổi sang môn học khác, cách ấy vô dụng, chẳng hữu dụng tí nào. Một Phật học viện trong 3 năm học mấy chục thứ, mỗi thứ đều chỉ lớp phớt bên ngoài, thứ gì cũng chẳng thông. Thật là đáng tiếc. Đó là phương pháp dạy học sai lầm. Nếu có thể chuyển biến phương pháp, thí dụ như 3 năm là 6 học kỳ, mỗi học kỳ học một bộ kinh, học bộ kinh ấy đến mức có thể giảng được, trong 6 học kỳ bèn có thể học 6 bộ kinh. Trong quá khứ, khi tôi theo thầy Lý Bỉnh Nam học giảng kinh, phương pháp của thầy là chuyên tu, tức là quý vị chưa học hiểu bộ kinh này sẽ chẳng thể học bộ kinh thứ hai, chẳng thể học đồng thời hai thứ. Thầy chỉ cho phép học một thứ, để đạt tiêu chuẩn thì phải lên giảng tòa, đối trước đại chúng, giảng một lượt mới coi như đã học xong bộ kinh ấy. Giảng viên mãn thì quý vị mới có tư cách xin thầy cho học thêm một bộ nữa. Quý vị chẳng lên bục giảng bộ kinh này một lượt, vĩnh viễn đừng mong học bộ thứ hai. Thuở ấy, tôi mới 31, 32 tuổi. Tuổi trẻ, trí nhớ cũng mạnh. Thoạt đầu học với thầy, tôi còn chưa xuất gia, dùng thân phận cư sĩ để theo học giảng kinh với lão nhân gia. Trong vòng 1 năm 3 tháng, tức là 15 tháng, tôi học 13 bộ kinh, gần như là mỗi tháng học một bộ. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng, pháp hỷ sung mãn, thật sự có thu hoạch. Vì thế tôi vừa xuất gia, Pháp Sư Bạch Thánh kiếm tôi về dạy tại Tam Tạng Học Viện thuộc chùa Thập Phổ. Tôi bèn giảng kinh giáo tại Phật Học Viện, vừa xuống tóc bèn dạy tại Phật Học Viện. Mỗi học kỳ dạy một loại, tôi học 13 loại, đợi đến khi họ học 3 năm tốt nghiệp, tôi mới dạy 6 thứ, vẫn còn 7 thứ chưa dùng đến. Quý vị nghĩ xem Phật Học Viện hữu dụng ở chỗ nào? Thầy Lý dạy học, nói thật ra vẫn chưa nghiêm ngặt, nhưng thuở ấy, cụ dùng phương pháp như vậy, ngõ hầu chúng tôi có thể tiếp nhận. Nếu quá nghiêm ngặt, sợ chúng tôi sẽ bỏ chạy tuốt. Nay chúng tôi mới thật sự giác ngộ, thầy quá khoan dung đối với chúng tôi vì sao? Yêu cầu quá nhẹ nhàng, lên đài giảng một lần. Đối với tôi, điều ấy đích xác là chẳng khó. Tôi nghe thầy giảng một lần, ngay lập tức lên đài có thể giảng được 80 hoặc 90%. Chuyện ấy chẳng khó. Nếu thuở ấy, thầy giống như cổ đại đức đòi hỏi một bộ sách phải đọc 3.000 lần. Thưa cùng quý vị, tôi đã thành Phật từ lâu rồi. Nhưng thuở ấy, mê hoặc sâu đậm, ngu si, Nếu thầy đề ra như thế, sợ rằng tôi cũng chẳng dễ gì tiếp nhận. Nay mới thật sự hiểu dụng tâm sâu xa của cổ đại đức, mới thật sự bội phục năm vóc gieo sát đất. Bởi lẽ đó, tuân theo phương pháp này để tu học, 3 năm quyết định có thành tựu. Vì sao? Quý vị thật sự đắc giới định huệ. Thật sự đạt được, tâm đã định, tâm định bèn khai trí huệ. Chẳng phải là thông minh bình phàm, mà là trí huệ. Quý vị có định, giới bèn trọn đủ, định cộng giới. Khi quý vị có huệ, đạo cộng giới, giới luật tự nhiên trọn đủ. Do vậy, hy vọng mọi người thật sự có chí tu học, vẫn phải tuân thủ phương pháp xưa cũ. Đi theo con đường này của cổ đại đức thì mới chẳng phạm sai lầm. Đây chính là kinh nghiệm tu học nhọc nhằn suốt 37 năm của chúng tôi. Thật sự nhận biết sự thiện mỹ trong cách dạy học của cổ nhân. Thế hệ hiện thời chắc chắn chẳng thể thấu hiểu được. Tôi học Phật 7 năm bèn xuất gia. Vừa xuất gia bèn giảng kinh. Đến nay tròn 30 năm. Có thể nói là bản thân tôi giảng kinh suốt 30 năm chưa hề nghỉ ngơi, mỗi ngày đều giảng. Giảng nhiều nhất ước chừng 2-3 năm. Mỗi tuần giảng kinh khoảng gần 30 giờ. Dài nhất là một tuần giảng 34 giờ. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối đều giảng. Chủ nhật cũng chẳng nghỉ. Vì thế, quay đầu thì phải hiểu quay đầu như thế nào. Chúng ta biết trước kia lầm lỗi, đã lầm lỗi bèn vội vã quay đầu. Quay đầu là bờ. Chắc có người bảo, nay tôi đã lớn tuổi quá rồi, trí nhớ chẳng tốt, sợ rằng chẳng kịp. Nếu quý vị nghĩ như vậy, đó là tự mình dứt bỏ, coi thường chính mình, rất đáng tiếc. 60 tuổi quay đầu vẫn chưa muộn. Tức là nói học giảng kinh thuyết pháp, dẫu 60 tuổi vẫn chẳng trễ. Thuở ấy chúng tôi học kinh với thầy Lý Bỉnh Nam. Có một vị đồng học là cư sĩ Lâm Kháng Trị 60 tuổi, học chung với tôi trong lớp ấy. Lớp học ấy chỉ có 20 mấy người, bà ta lớn tuổi nhất, cháu nội đã là giáo viên tiểu học. Bà ta trình độ tiểu học, theo học với cụ Lý Bỉnh Nam nửa năm, bèn có thể giảng kinh, đã có thể lên đài giảng kinh. Hơn nữa, pháp duyên của bà ta vô cùng hưng thịnh, bà giảng kinh thính chúng đặc biệt đông. Bà còn có thể viết một cuốn sách mang tựa đề Niệm Phật Cảm Ứng Ký, chẳng dễ dàng gì. Thuở ấy, vị lão cư sĩ này đã cổ vũ chúng tôi rất lớn. Vì trước đó thầy Lý mong chúng tôi phát tâm giảng kinh, nhưng chúng tôi luôn sợ hãi, nghĩ là khó quá. Cho tới khi đó chưa hề phát tâm ấy. Kết quả là đến lớp học xem thử, thấy bà Lâm Kháng Trị tuổi đã cao ngần ấy, lại còn là trình độ tiểu học, so ra chúng tôi có ưu thế hơn bà ta rất nhiều. Bà ta học được, chúng tôi còn có vấn đề chi nữa. Chuyện ấy đã cổ vũ chúng tôi. Bà Lâm đúng là ảnh hưởng chúng cho lớp ấy, cho nên tôi là một kẻ trẻ tuổi bèn hăng hái. Đích xác là thiên hạ vô nan sự, chỉ phạ hữu tâm nhân. Quý vị phải thật sự phát tâm, huống chi chuyện này còn có tam bảo gia trì. Chẳng cần đến bằng cấp thế gian, cứ dùng tâm chân thành để tu học, nhất định có cảm ứng. Tiếp theo đây là lời đại sư khuyến khích, cổ vũ chúng ta. Hà bất mãnh giữ tư bồi. Đây là vận dụng tỷ dụ, tư là tư nhuận, bồi là bồi dục, mãnh là dũng mãnh tinh tấn. Biết chính mình tu trì tuy kém cỏi, nhưng pháp tánh thượng tồn. Chỉ cần chịu nỗ lực, bổn chân bất thất, đúng lý, đúng pháp, tu học, chẳng có gì không thành công. Trọng gia chỉnh sức. Câu trọng gia chỉnh sức chính là phản tà quy chánh. Sửa đổi những ý nghĩ và cách làm sai lầm trước kia, bèn thành công. Trước kia sách gì cũng đều muốn đọc, nay thảy đều chẳng muốn nhìn tới. Chúng tôi in sách rất nhiều, có những người đến đây, sách này cũng cần, sách kia cũng muốn, muốn ôm một đống lớn về. Kết quả người ấy đạt được gì? Tôi nói thật thà chẳng khách sáo, người ấy đạt được tà tri tà kiến. Sách này nói như thế này, sách kia nói như thế nọ. Đầu người ấy đặt nghẹt một đống Phật Pháp to đùng. Đó chẳng phải là Phật Pháp mà là tà tri tà kiến đầy ứ trong ốc. Chúng ta in kinh sách rất nhiều, giống như tiệm thuốc, toàn bán các dược phẩm rất nổi tiếng và quý báu. Người ấy đều muốn mang hết về, uống vào. Không chỉ uống thuốc chẳng lành bệnh, mà còn ô hô, ai tai, xong luôn. Những thứ ấy tăng trưởng tâm tham, tăng trưởng tà kiến, chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Người thông minh làm như thế nào? Đến đây vừa nhìn, kinh sách lắm như thế, bèn rút lấy một loại, đem loại ấy về nhà. Đọc 5 năm, người ấy rất lỗi lạc, là người thông minh hạng nhất. Tôi biết người ấy quyết định thành tựu là Đại Bồ Tát tái lai. Bởi lẽ, có nhiều loại sách như thế nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người. Hiện thời tại Đài Loan, phong khí in kinh sách hết sức thịnh hành. Chúng tôi đề xướng in kinh sách đầu tiên vào năm Dân Quốc thứ 60, 1971. In cuốn đầu tiên là An Sĩ Toàn Thư, bản thứ hai là in kinh Hoa Nghiêm. Qua nhiều năm ngần ấy, đã xướng xuất in kinh với số lượng lớn ở các nơi. Người in kinh đông đảo, cho nên hiện nay chúng tôi chuyên in kinh điển Tịnh Độ. Chuyên Hoằng Dương kinh điển Tịnh Độ, đó là quy nhất, phung bồi căn cội từ chỗ này. Thật sự đã dung bồi vững vàng căn cội ấy. Khi đó kinh gì quý vị cũng có thể xem, pháp môn gì cũng có thể tiếp xúc. Vì sao? Như A-la-hán đã nói, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Rất tự tại, đã cầm được sổ thông hành giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Muốn đi lúc nào bèn đi, chẳng quan trọng, chính mình đã thành tựu. Chính mình chưa có thành tựu, trọn chớ nên lãng phí thời gian của chính mình, chớ nên tùy tiện tiêu hao tinh lực của chính mình. Phải dùng thời gian và tinh lực để hoàn thành sanh tử đại sự của chính mình, cầu sanh về Tây Phương. Vì vậy tôi khuyến khích cổ vũ chư vị đồng tu hãy đọc mấy thứ ấy. Trong 5 năm nhất định phải niệm từ 3.000 lần trở lên, quý vị nhất định sẽ đạt được Tây Phương Tịnh Độ. Trong 5 năm quyết định có thể giảng sanh. Sau 5 năm quý vị ra giảng kinh thuyết pháp, quyết định chẳng có chướng ngại. Vì sao? Giới định huệ đã thành tựu. Không chỉ là quý vị giảng kinh luận tịnh độ chẳng bị chướng ngại, mà giảng giải hết thảy kinh điển đại thừa đều chẳng có chướng ngại. Đó gọi là một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Đạo lý ở chỗ này. Chỉ sợ quý vị chẳng thông thứ gì, chứ hễ thông một thứ bèn thông suốt hết thảy. Trọng gia chỉnh sức có ý nghĩa sâu xa như vậy. Đây là đại sư buốt lòng khuyên chúng ta hồi đầu thị ngạn. Tiếp đó ngài trích dẫn một công án về hòa thượng Triệu Châu trong Thiền Tông. Tiện kiến đình tiền bách thụ, hạm ngoại dược lan, hàng hàng bát nhã chân như, diện diện bồ đề Phật tánh. Đình tiền bách thụ có một thiền khách tham thiền, một hôm đến tham phỏng hòa thượng Triệu Châu, hỏi hòa thượng Triệu Châu: Như hà thị tổ sư Tây Lai ý? Chữ tổ sư chỉ Đạt Ma Tổ Sư. Câu hỏi ấy có ý nghĩa là Đạt Ma Tổ Sư từ Tây Phương Ấn Độ đến Trung Quốc, ngài đến nơi đây là có ý nghĩa gì? Hòa thượng Triệu Châu chỉ một cội cây bách ngoài sân đáp: Đình tiền bách thụ tử. Hỏi và đáp đúng là đầu trâu chẳng khớp hàm ngựa. Đó là thiên cơ. Trả lời như thế là ý tại ngôn ngoại, buộc quý vị phải tự hiểu. Chính mình đã hiểu, đương nhiên chẳng cần phải nói nữa, chẳng cần phải giải thích. Hạm ngoại dược lan. Có một vị xuất gia hỏi thiền sư Vân Môn: Thanh tịnh pháp thân là như thế nào? Nêu ra một câu hỏi như vậy, thiền sư Vân Môn đáp: Hoa dược lan. Do vậy, hai câu này chính là hai công án Thiền Tông, đều nói về minh tâm kiến tánh. Hàng hàng bát nhã chân như. Hàng cây được nói trong phần trước, nói thật ra là đình tiền bách thụ của Triệu Châu, hoa dược lan của ngài Vân Môn, toàn là giảng về bát nhã chân như, đều nói rõ bồ đề Phật tánh. Đoạn này là nói xứng tánh, tuy ý nghĩa sâu xa, nhưng thật ra có thể khiến cho chúng ta đạt được sự thọ dụng chân thật. Sau đây là khoa thứ hai. Nhị trì các liên hoa, nhằm giới thiệu ao, gác và hoa sen trong thế giới cực lạc. Kinh văn gồm 4 tiểu đoạn. Đoạn thứ nhất trước hết nói về nước trong ao. Hữu xá lợi phất, cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì. Bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Các đồng tu, chúng ta đều biết tịnh độ giáo là pháp môn bậc nhất để mười phương ba đời hết thảy chư Phật độ sanh thành Phật. Không chỉ là pháp môn bậc nhất để Thích Ca Mâu Ni Phật độ chúng sanh, mà còn là pháp môn bậc nhất để hết thảy chư Phật độ chúng sanh, vô cùng hy hữu. Vì sao ít người tin tưởng, ít người hoằng dương? Nguyên nhân là do các kinh sách này chưa được hoằng dương phổ biến đủ mức. Trong bài tựa cho bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, lão cư sĩ Mai Quang Hy đã nói rất tỉ mỉ, rất thấu triệt. Nguyên nhân là ở chỗ này. Vì thế, người tu tịnh độ thông thường chỉ biết đến Kinh A-di-đà. Nói thật ra, Kinh A-di-đà chưa đủ. Nếu muốn hiểu đại khái Tây Phương cực lạc thế giới, tối thiểu phải hợp 3 kinh lại để tham chiếu. Vì tông chỉ của kinh này là khuyến tín, khuyến nguyện, khuyến hành. Nếu chẳng có bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư, người bình phàm sẽ chẳng thể nhìn thấy những nghĩa lý phong phú bao hàm trong kinh văn ngắn ngủi như vậy được. Vì thế, hợp 3 kinh lại để xem là điều hết sức tất yếu. Xem cả 5 kinh đương nhiên càng thù thắng, càng viên mãn hơn. Vì lẽ đó, ngũ kinh độc bổn của chúng ta trong hiện thời là một bản vô cùng hoàn bị dành cho mọi người chuyên tu, chuyên hoằng. Đại kinh là Kinh Vô Lượng Thọ, giảng Tây Phương tịnh độ hết sức thấu triệt. Lý sự viên dung, cảnh giới chẳng khác gì Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Đúng như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, Hoa Nghiêm áo tạng, Pháp Hoa bí tủy. Xác thực ở trong Kinh Di Đà, mà cũng ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ là đồng bộ, nên Liên Trì Đại Sư gọi hai kinh ấy là Tiểu Bổn và Đại Bổn. Đây là tinh hoa cốt tủy của Nhất Thừa Viên Giáo, có thể gặp gỡ đó là nhân duyên hy hữu. Do kinh văn của kinh này ngắn ngủi, giới thiệu giản lược, huống chi bản dịch của La Thập Đại Sư khá giản lược, nên quý vị đọc bản dịch của Huyền Trang Đại Sư, gộp hai bản lại để xem, sẽ thấy có nhiều chỗ La Thập Đại Sư chẳng nói đến, nhưng trong bản dịch của Huyền Trang Đại Sư thì có. Huyền Trang Đại Sư trực dịch, tức là nương theo bản tiếng Phạn để dịch trực tiếp, từng câu văn chẳng ngại rườm rà, ý nghĩa trọn vẹn. Còn La Thập Đại Sư là nghĩa dịch, có khá nhiều chỗ tỉnh lược. Nay trong ngũ kinh độc bổn, hai bản dịch ấy đều có. Không chỉ có hai bản dịch ấy, mà còn có bản hội tập Kinh Di Đà của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Xin hãy đọc lời chú giải. Hữu giả thừa thượng, bất đảng lục địa trang nghiêm, hữu như thị lan, võng hàng thụ, trì thủy trang nghiêm, diệt phục thắng diệu vô tỷ giả. Phần trên nói đến sự trang nghiêm trên mặt đất. Nay nói đến ao thì sự trang nghiêm trong ao cũng là tuyệt diệu, vi diệu khôn sánh. Thất bảo trì giả, thất bảo sở thành, trì trung chi thủy, diệt thất bảo cố. Điều này rất chẳng thể nghĩ bàn. Nước trong thế giới của chúng ta là vật được kết hợp bởi khinh khí và dưỡng khí. Nước trong Tây Phương cực lạc thế giới màu nhiệm. Không chỉ chúng ta chưa từng thấy, mà cũng chưa từng nghe nói tới. Nước bên ấy do bảy báo biến hiện kỳ lạ thay. Nói thật ra đối với chỗ này, nếu không kết hợp các kinh luận để xem, đúng là chẳng có cách nào thấu hiểu. Thất bảo sở thành giả, giản dị thử phương thổ thạch sở thành. Giản là giản biệt, tức là phân biệt riêng rẽ, chẳng giống thế giới này. Thế giới này của chúng ta là đất, đá, cát, sỏi. Nơi họ là bảy báo. Bảy mang ý nghĩa biểu thị pháp, tượng trưng cho sự viên mãn, chẳng khiếm khuyết. Như Đại Kinh có nói, vô lượng các thứ báo hợp thành. Bảy báo tượng trưng cho vô lượng các thứ báo. Bảy là nói tới đông, nam, tây, bắc, trên, dưới, chính, giữa, không phải là con số bảy. Vì thế, bảy và mười đều biểu thị sự viên mãn. Cố đại bổn vân. Đại bổn là kinh Vô Lượng Thọ. Tịnh Độ Kinh đọc bổn được biên tập, ấn hành lần này có thể nói là vô cùng hy hữu. Những vị cao tăng đại đức, kể cả các vị tổ sư trong Tịnh Độ Tông từ xưa tới nay, trong một đời được đọc cả 9 phiên bản của kinh Vô Lượng Thọ rất ít. Chẳng phải là các ngài không muốn đọc, mà chẳng tìm được kinh bổn, chẳng có bản lưu hành đơn độc. Quý vị muốn xem thì chỉ có cách đọc trong Đại Tạng Kinh. Trước đây xem đọc Đại Tạng Kinh chẳng thuận tiện cho lắm. Gần như cả chùa mới có một bộ Đại Tạng Kinh, nên rất ít có cơ duyên này. Nay chúng tôi thu thập hết vào một chỗ, mỗi người lấy một cuốn về xem, phước báo của quý vị vô lượng vô biên. Đọc tụng, bèn chọn lựa bản hội tập của cụ Hạ Liên Cư. Trừ bản hội tập ấy ra, còn có 5 bản dịch gốc. Còn có 3 thứ tiết bổn và hội bổn, hy vọng mọi người phải đọc tối thiểu một lần. Tức là đối với 5 thứ bản dịch gốc, bản hội tập của Vương Lâm Thư, tiết bổn của Bành Thiệu Thăng, bản hội tập của Ngụy Nguyên, tối thiểu phải xem một lần. Phước báo của quý vị to lớn, bao nhiêu vị tổ sư đại đức đều chẳng có phước báo ấy. Nay quý vị cầm được mà không xem rất đáng tiếc. Các vị tổ sư đại đức xưa kia muốn đọc mà chẳng tìm được kinh bổn. Nay quý vị có kinh bổn trong tay mà chẳng xem, mắc tội lỗi mất rồi. Do đó, mọi người nhất định phải quý trọng. Tức là, đối với bộ sách ấy, ngoài trừ kinh Vô Lượng Thọ đã được chọn lựa để chính mình phải niệm mỗi ngày, hoặc mỗi ngày niệm 2 lần trở lên, niệm càng nhiều càng hay. Từ đầu đến cuối quyển sách này, quý vị tối thiểu phải nghiêm túc đọc một lần, thì đối với giáo nghĩa Tịnh Độ quý vị mới tin sâu. Chẳng ngờ, tính trong tính nguyện hạnh mới có thể thật sự kiến lập. Vì thế, tính là chánh tính, không phải là mê tính. Có lý luận để căn cứ. Ở đây, Đại sư trích dẫn kinh Đại Bổn, tức là đều được nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Nội ngoại tả hữu, hữu chư dục trì, hoặc thập do tuần, hoặc nhị thập, tam thập, nải chí bách thiên do tuần. Do như đại hải, nhất bảo, nhị bảo, nải chí thất bảo sở cộng hợp thành. Liên Trì Đại sư dẫn kinh văn Đại Bổn. Quá nữa, dùng bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thư. Vì thuở ấy, bản hội tập của cư sĩ Long Thư được lưu thông rất rộng. Văn từ của ông ta lưu loát, trôi chảy hơn bản dịch gốc. Người ta đọc hiểu dễ dàng, nên bản hội tập của ông ta được mọi người hết sức hoan nghênh. Chỗ không được hoàn mỹ là đối với 5 bản dịch gốc. Cư sĩ Vương Long Thư chỉ xem 4 loại, còn bản Vô Lượng Thọ hội trong kinh Bảo Tích được dịch vào Đời Đường, ông ta chưa đọc. Bản hội tập của lão cư sĩ tuy bị người đời sau phê bình, nhưng ông ta đã hiện thân thuyết pháp, lúc giảng sanh biết trước lúc mất, đứng giảng sanh. Tuy chưa được hoàn mỹ, chắc chắn là có giá trị, bởi lẽ nếu ông ta đã biên tập kinh điển sai lầm, làm sao có thể giảng sanh cho được. Cổ đức thường nói, thác hạ nhất cá tự chuyển ngữ, đọa ngũ bách thế giả hồ thân. Ông ta làm sao có thể đứng giảng sanh cho được. Có thể thấy là tuy chẳng hoàn mỹ, nhưng bản hội tập của ông ta nói chung chắc chắn là cũng khá. Nương theo bản ấy để tu học, cư sĩ Long Thư có thể đứng giảng sanh. Chúng ta có thể tin tưởng điều này. Đúng là ông ta đã thực hiện một màn biểu diễn cuối cùng cho chúng ta xem, khiến cho tính tâm của chúng ta tăng trưởng. Vì thế, bản này quả thật cũng được Ấn Quang Đại Sư rất tán thán. Đoạn trên đây nói về hình dạng và kích thước của ao bảy báo. Có ao rộng 10 do tuần. Do tuần là đơn vị đo độ dài của người Ấn Độ. Một do tuần bằng 80 dặm của Trung Quốc, đó là đại do tuần. Do tuần có 3 bậc: đại, trung, tiểu. Đại thì bằng 80 dặm Trung Quốc, trung do tuần bằng 60 dặm, tiểu do tuần bằng 40 dặm. 10 do tuần dẫu lấy tiểu do tuần để nói, 1 do tuần bằng 40 dặm, 10 do tuần là 400 dặm, cái ao ấy chẳng nhỏ. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhỏ, ao lớn còn có 20, 30 do tuần, cho đến 100.000 do tuần. Chúng ta đem quả địa cầu này thả vào trong cái ao to đó, giống như thả một trái bóng rổ vào trong ao, quá ư là lớn. Cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới rất lớn, quả thật là chúng ta chẳng thể tưởng tượng được. Do như đại hải, nhất bảo, nhị bảo, nải chí thất bảo sở cộng hợp thành. Không chỉ đáy ao là cát vàng, mà bốn phía ao đều là bảy báo. Nước trong ao cũng là bảo thành tựu, tức là cũng do các thứ báo hợp thành. Hữu vân, câu tiếp theo cũng trích từ Kinh Đại Bổn. Nhược bỉ Phật trì, kỳ phương bội thử, giai thất bảo thành. Đây là nói tới ao bảy báo của A-di-đà Phật. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhà của mỗi người đều có ao bảy báo. Ở đây đặc biệt giới thiệu ao bảy báo của A-di-đà Phật. Ao của Ngài rất lớn. Ao lớn hay nhỏ, tỷ lệ thuận với công phu tu tập của chính mình. Nói về chất liệu của ao, ao của tất cả hết thảy chúng sanh và ao của A-di-đà Phật chẳng khác nhau. Ngoại trừ lớn hay nhỏ, chẳng có thứ gì khác nhau. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Kim kinh bất ngôn Phật trì, tổng nhiếp trì trung cố. Kim kinh là kinh Di Đà. Kinh Di Đà văn tự ít, nói tỉnh lược, chẳng đặc biệt giới thiệu ao bảy báo của A Di Đà Phật. Vì thế nói đến nước ao, tức là đã gộp hết vào trong ấy. Thủy diệt bảo giả, điều này rất chẳng thể nghĩ bàn, hoàn toàn khác với thế giới này. Đơn giản là chúng ta chẳng có cách nào lý giải được. Quán kinh vân, nhất nhất trì thủy, thất bảo sở thành. Kỳ bảo nhu nhuyễn, tùng như ý châu vương sanh. Phân thập tứ chi, tác thất bảo diệu sắc, hoàng kim vi cừ. Cừ là thân, còn gọi là cừ cán. Dòng chảy ấy gồm 14 nhánh. Nước chảy ra từ 14 nhánh ấy do chất báo hợp thành, hoàn toàn khác với thế gian này. Quán kinh và Đại Bổn đều nói rất tỉ mỉ. Vào đời Đông Tấn, vị tổ sư thứ nhất của Tịnh Đồ Tông là Huệ Viễn Đại Sư, mở niệm Phật đường tại Lô Sơn, Giang Tây, tức Đông Lâm niệm Phật đường, tập hợp những người chí đồng đạo hợp mong cầu sanh Tây Phương, gồm 123 người niệm Phật tại nơi đó. Viễn Công Đại Sư trong một đời đã 3 lần thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là cảm ứng. Ngài thấy cảnh quan Tây Phương Cực Lạc thế giới giống hệt như trong kinh đã giảng, chẳng hạn như từ Như Ý Châu Vương theo 14 nhánh chảy ra nước 8 công đức, Ngài đều thấy. Xác thực là 14 nhánh chẳng nhiều, chẳng ít. Khi giảng sanh, lão nhân gia mới kể với mọi người. Như vậy là từ trước đến nay, Ngài chưa hề nói với bất cứ một ai về những gì chính mình đã thấy trong một đời. Lúc giảng sanh mới nói với mọi người. Cảnh giới ấy lại hiện tiền. Ngài nói, trong quá khứ ta đã thấy 3 lần, hoàn toàn giống như kinh dạy. Thuở ấy, chư vị phải biết, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Kinh A-di-đà còn chưa dịch ra. Huệ Viễn Đại Sư niệm Phật hoàn toàn căn cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy, Ngài thấy cảnh giới, bèn lấy Kinh Vô Lượng Thọ để chứng minh. Ngài nói, hoàn toàn tương ứng với những điều kinh dạy, tức là nói tới những điều được giảng trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ được phiên dịch rất nhiều trong thuở ấy, đại khái là nhiều đến 7-8 thứ. Thuở tại thế, Đức Thế Tôn thường giảng bộ kinh này, nên chẳng giống những kinh khác chỉ được giảng một lần trong đời Ngài. Kinh Vô Lượng Thọ được giảng rất nhiều lần, có thể thấy kinh này trọng yếu. Các bản được truyền đến Trung Quốc cũng là các phiên bản khác nhau, nên mới được phiên dịch nhiều lần. Từ đời Hậu Hán đến đời Nam Tống có tất cả 12 lần phiên dịch. Nhưng đáng tiếc là 7 bản đã bị mất, hiện thời còn giữ được 5 bản. Cổ đức khảo chứng 5 bản ấy, nhận định tối thiểu là có 3 loại bản gốc khác nhau. Nên kinh Vô Lượng Thọ mới cần phải hội tập. Hội tập lần đầu tiên là cư sĩ Vương Long Thư đời Tống. Bản hội tập của ông ta được gọi là Đại A-di-đà Kinh. Hữu Vân, Kỳ Ma Ni Thủy, Lưu Chú Hoa Giang, Tầm Thụ Thượng Hạ. Nước ấy rất lạ lùng, nước trong cõi này chỉ chảy xuống chẳng chảy ngược lên. Nước trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể chảy ngược lên, chảy xuống dưới là chảy ngược lên, rồi là chảy xuống dưới sông bèn chảy ngược lên, nó có thể chảy ngược lên, vì thế nước vô cùng đẹp đẽ. Kim chỉ ngôn bảo trì, bất ngôn thủy diệt bảo thành. Trong kinh này chẳng nói nước cũng là do bảy báo thành tựu. Cập lưu chú thượng hạ, trong kinh này chẳng có những chữ ấy. Tổng nhiếp thủy trung cố đều được bao hàm trong phần kinh văn nói về nước có 8 công đức. Trong thế giới này không có hiện tượng ấy. Nước trong thế giới này chỉ chảy xuống, chẳng chảy ngược lên. Nước trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chảy ngược lên trên. Như hạ sanh kinh vân, đâu xuất đà thiên, hữu thủy du lương đống giang, tức kỳ loại giả. Trên quả địa cầu trong thế giới Sa Bà chẳng có, nhưng đâu xuất đà thiên, tức là đạo tràng của Di Lặc Bồ Tát. Nước trong cõi trời ấy cũng chảy ngược lên trên, dòng theo kèo cột vô cùng đẹp đẽ. Nay chúng ta có thể dùng máy móc chạy bằng điện để buộc nước chảy lên trên, nhưng người ta không cần. Tự nhiên bèn có cảnh tượng ấy. Trong Quán Kinh và Đại Bổn đã nói tỉ mỉ điều này. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.